نمو تصفى وطورة ثم صمب حصفى نمو تصفى ثم صمب حصفى نمو تصفى وطورة ثم صمب حصفى Nam mô Bố Thầy Giá, Nam mô Thâm Mà Giá, Nam mô Sơn Thầy Giá. Đệ tử sinh nghiêm thân khẩu ý làm lễ tăng như chư Phật. Đệ tử sinh nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tăng như chư Phật. Đệ tử sinh nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tăng như chư Tăng. Đệ tử sinh cung kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, Ngài Bậc A La Hán, Chánh Đẳng Giác. Nhân gian là tăng dương đức tam bảo các phóng tác sinh gia họ cho chư tôn tăng và toàn thể chư Phật tử trong đạo tràng luôn được an vui tình lạc được tấn hóa trong Phật pháp và nhanh chóng chứng đắc được đạo quả nhau cả thầy. Thưa quý vị, trong bài pháp trước chúng tôi giới thiệu cho quý vị có ba chữ giới. Vậy tôi trình bày vậy là hai cách giữ giới. Cách giữ giới thứ nhất là người chăn bò, thứ hai là như cái những ngoại đạo những anh khác. Tiếp mà Vishka, cách giữ giới thứ ba tức là cách giữ giới theo một thánh. Thì xin thưa rằng trước khi mà trở thành bậc thánh á thì các ngài cũng chỉ là như là phàm nhân như chúng ta thôi. Nếu mà các ngài thì biết rõ cái lợi ích của cái giới này và ngài rất là quyết tâm gìn giữ cái giới này, và ngài không bao giờ mong mỏi được hưởng cái hạnh phúc của vị. Và cái ngài biết rõ ra này là một cái nền tảng, nó sẽ dẫn tới cái thiền định và dẫn tới cái đạo quả. Nếu như không có giới thì hành giả đó sẽ không có, hay là cái người đó sẽ không có thể chứng đắc được thiền định. Mà đã không có chứng đắc được thiền định thì không thể giải thoát được khỏi sinh tử luân hồi. Còn mà sinh về nhàn cảnh đó là cái đương nhiên. Này cái ngày không cầu nữa. Cho nên thường thường các vị tiền bối thường nói rằng giới bất trì nhân thiên lộ bị triệt. Nhưng mà giữ giới như thế nào? Đó là cái điều quan trọng. Thì xin thưa quý vị rằng biết rõ cái giới này giống như một cái bảo vật. Vật nó giống như là một cái hành trang cần thiết, cần có cho người đi được. Người mà đi xa cần phải có một số hành trang. Một trong số hành trang đó phải có một cái hành trang được gọi là cần thiết nhất. Đó chính là cái lương thực. Chứ nhiều người ta không có thể ăn, người ta không có thể, xin lỗi, nhiều người ta có thể không có thể mặc, hay là thiếu thốn gì, nhưng mà nếu mà thiếu thốn vật thực người ta sẽ chết ngay. Cũng vậy, trên cái hành trình mình đi tới đạo quả đó, nếu như không có cái giới này thì người đó sẽ không có thể mà đi đến được cái mong muốn mà. Và trong kinh văn chúng ta thấy rằng Đức Phật ngày dạy á, cái vị thánh đệ tử của Tấn Như Lai đó, ở trong cái luôn luôn chấp nhận học giới, ngay cả những cái điều mà nhỏ nhặt nhất, vì nó cũng xem giống như là một cái tội ác, là một cái trọng tội lớn. Và chính thì cái tinh thần đó Nó giúp cho ngài trở nên nhanh chóng là bậc thánh thiện, là phước điền của chư thiên và nhân loại. Ngài hiểu rất rõ, và cách thức hành trì của ngài đó cũng khác biệt với chúng ta. Mặc dù khi đó cái ngài vẫn còn là phàm nhân, nhưng mà cách hành trì rất là khác luôn. Và cái ngài có hai cái ví dụ mà các vị giáo hội sư tiền bối cho chúng ta thấy. Giống như con bò da của Tây Tạng vậy. Cái con bò có một cái đặc tính đó, là nó thà chết chứ không bao giờ nó làm cho cái lông đuôi nó bị rụng xuống. Mà lông đuôi con bò là da rất là tốt. Thường thường người ta làm những phất trần hoặc là những cái quạt bằng lông bò da rất quý giá trị. Đuôi bò da rất quý giá trị. Một khi mà con bò da bị kẹt cái đuôi vào chỗ nào đó, nó đứng nó chịu, và không bao giờ nó làm cho đứt những sợi lông đuôi, thà nó chết. Đó là hình ảnh thứ nhất. Cho nên các ngài khi mà tuy rằng còn phạm nhân thì các ngài thà mất mạng sống chứ không để bị hư hoại vợ. Một ví dụ thứ hai nữa, với những cái người mà một mắt, họ hiểu được cái giá trị của một con mắt còn lại của họ. Bởi con mắt này nó sẽ thấy được những cái cảnh vật xung quanh, nó thấy được tất cả. Người này cẩn trọng gìn giữ cái con mắt còn lại, không bao giờ có những cái điều gì khiến cho cái con mắt còn lại của mình nó bị suy sụp, bị hư hao. Có những cái người mà giữ giới theo của bậc thánh, mà điều này nó khởi đầu từ đâu? Và xin thưa, nó khởi đầu chính từ Bồ Tát Xu Mì Thá. Đức Bồ Tát Xu Mì Thá sau khi mà được Đức Thế Tôn Đức Băng Cá tiên tri rằng sau 4 qua tăng kỳ 100.000 kiếp trái đất nữa, ý muốn của thiện gia nam tử này sẽ trở thành hiện thực. Giá có cái tộc họ là Gô Tâm Á và thuộc cái dòng cha. Thì sau đó đó, Bồ Tát Xuất Ma Thái ngồi lại quán tưởng, nếu mà ta muốn trở thành bậc vô thượng chánh giác đó, ta phải thực hiện cái gì? Thứ nhất là ta thực hiện cái tâm phóng khoáng, tức là tâm buông bỏ, bằng cách thực hiện cái hình thức mà bố thí, tự buông bỏ, không có bám víu. Đây là cái pháp mà đầu tiên. Pháp thứ hai để mà cần có, người dẫn tới cái quả vô thượng chánh giác đó, phải giữ giới, giống như cái người mà giữ gìn lại một con mắt còn lại. Và ngài đã thực hiện như vậy. Và ngài bảo vệ giới nào mà cái này hành trì, mà bảo vệ như thế nào? Ngài biết rõ cái năng lực của giới này nó đặc biệt như vậy. Vì trước tiên Đức Phật ngài dạy các bậc thánh á, tức là các ngài đó, nói những cái điều như này: trước khi làm những cái việc gì về thân, trước khi nói những điều gì, thì cơ bản đầu tiên đó phải nghĩ rằng cái việc làm từ thân này, những cái lời nói này, nó có hại cho người hay không, nó có hại cho mình hay không, hay nó có hại cả hai hay không. Nếu như nó thuộc về bất thiện thì bỏ nó đi, dứt khoát không làm. Nếu như nó không hại người, nó không hại mình, hoặc nó không hại cả hai, đó là thiện. Mà đó thiện thì nó sẽ mang tới sự an lạc. Đây là nên là thứ hai nữa là xem cái hành động về thân hoặc hành động về lời nói này nó có làm lợi cho mình hay không, nó có làm lợi cho người hay không. Nếu như không làm lợi cho người, không làm lợi cho mình thì tùy thời mà làm, tùy thời mà làm. Tức là có những cái lời nói tuy rằng không hại người, có những hành động tuy rằng không có hại người, cũng không hại mình, không có mang đến cho lợi người lợi mình. Những hành động này, những lời nói này tùy thời mà làm. Cho nên nói rằng cái hành động nào, cái lời nói nào mà không hại người, không hại mình nên làm, không có dứt khoát không phải làm, nhưng mà tùy thời sẽ làm. Nhưng mà nếu đó nó có lợi cho người, có lợi cho mình mà không hại người, không hại mình bị nên gấp phút rồi. Nếu mà cái hành động đó phải nhanh chóng để mà làm. Tức là cái lời dạy của Đức Phật, cái lời giáo huấn Đức Phật là sa-pa-pa-sa ca-ra-năng, tức là không có làm tất cả những điều ác. Cứ sa-sa-u-sa-ma-ra làm tất cả việc thành, cái việc thiện. Sát chích má bá đi vô bá năng là giữ tâm cho trong sạch, e tăng bút thanh á sát sát năng. Đó là cái lời Phật dạy để là làm tất cả các việc lành. Nhưng mà có những cái việc lành nhanh chóng làm, có những việc lành tùy thời làm, chứ không phải thấy việc lành nào cũng cứ làm hoài. Nếu như cái việc làm nào mà hay cái lời nói nào mà chúng ta thấy rằng nó có cái lợi ích cho người khác đó, mà chính bản thân mình cũng có lợi ích nữa, thì khẩn cơ mà làm. Bởi vì nếu mà không làm những hành động này đó, cái việc làm này đó, thì chúng ta sẽ bỏ mất một cái cơ hội rất là lớn. Và cũng chính điều này Đức Phật ngài dạy đó là hãy nhanh chóng làm việc thiện vì tâm rất dễ vui, nếu chậm trễ thì tâm sẽ rơi vào cái điều ác nha. Cái câu kệ ngôn này khi mà nói tới đề cập tới trường hợp ông Chuleka Sopaka, tức là cái tiểu bà la môn nhất y, tức là đầu hôm mà ông muốn cúng dường tới một chiếc y choàng của mình đó, đến cho Đức Phật, cái tâm bỏ sẻ nổi lên. Mà giữa hôm ông cũng muốn cúng nhưng mà cái tâm bỏ sẻ nó nổi lên. Mà cuối đêm gần sáng đó, ông mới chiến thắng được, ông cúng dường, ông mới tự khen mình ta đã thắng rồi. Và cái hành động đó đem tới cho ông được bốn tòa lâu đài, bốn ngôi làng, bốn voi, bốn ngựa, bốn tôi trai tớ gái, mọi thứ đều bốn. Nhưng mà tại sao á, là cái đầu hôm đó ông muốn cúng dường cái chiếc y mà có hai vợ chồng ông có được, mà ông lại không làm? Bởi ông không hiểu được cái giá trị của việc thiện, cái hành động đó nè. Nếu ông hiểu được cái hành động đó là có lợi cho mình, có lợi cho người, thì Nga ứng cơ mà làm, tôi không có chần chờ. ở đây có lợi cho mình, có lợi cho người đó. Nó đặc biệt nó khác với cái quả nó phát sinh liền hay là nó chưa phát sinh. Rồi thông thường chúng ta mong đợi là làm nhiều phước, mong đợi cái quả nó phát sinh ngay. Mà như vậy đó, thì cái giới chúng ta nó bị nương theo đó bị hỏng một chút, nên nó không bị mất hết nhưng mà bị hỏng. Bậc thánh là không, hay là những cái bậc hiền trí ngày xưa không, nhưng biết chắc chắn là nó có cái quả tốt đó, đó. Nếu mà không, không mong muốn có ngày, mà mong muốn cho có ở vào cái lúc mà hợp thời. Rồi chúng ta muốn mới làm vớt xong là muốn cho kết quả ngay. Có đôi khi được mà cũng có đôi khi không được, đã đặt. Nhưng mà giả sử rằng được thì sao? Được là tốt quá chứ gì, xin thưa không đúng. Bởi chúng ta chưa hiểu được cái lợi ích lớn hay là cái quả báo lớn của một cái phước thiện. Mà chính cái phước thiện này nó hỗ trợ cho cái gì? Hỗ trợ cho cái giới. Nhưng mà bất thiện nó làm cho hư hoại cái giới. Những ý tưởng mà bất thiện nó làm hư hoại cái giới. Mà những cái ý tưởng mà thuộc về thiện đó, nó làm cho cái giới nó càng lúc càng tốt thật. Chúng ta đừng có nghĩ rằng cái ý tưởng mình chỉ là ý tưởng, không phải. Ý tưởng rất là quan trọng. Mà các ngày khi mà làm một việc thiện đó, với mục tiêu đó, thường thường thì chúng ta nắm bắt là cái ngày hướng về cái mục tiêu giải thoát, đó là đạo quả Niết Bàn. Nhưng mà thực tế đó, để mà hướng về đạo quả Niết Bàn đó, các ngày cũng có cái giới đó, bởi những cái việc thiện đó. Và các ngài cũng không có mong là cái tu vi nó trả ngay. Nó trái lại với chúng ta làm xong là muốn có ngay. Hôm qua mới đi cúng chùa, hôm nay muốn nó phát sanh trở lại đầy đủ. Mà thậm chí muốn nhiều hơn nữa. Còn các thứ khi thành bậc thánh các ngài không có ý tưởng đó. Bởi sao vậy? Bởi ngài hiểu. Cái ngài hiểu. Hiểu rõ cái việc phước này nó làm cho cũng có cái giới của ngài tốt. Ngồi việc phước mà tích cực đó. Nó làm lợi cho người mà làm lợi cho mình. Tuy nhiên cái phần tiêu cực đó là không làm hại người, không làm hại mình. Nhưng phần tích cực đó thì hiểu rõ rằng cái hành động này, cái lời nói này, nó mang tới lợi ích cho mình, mang tới lợi ích cho người là nhanh chóng làm ngay. Cho nên chúng ta đừng có hiểu lầm rằng là khi một cái tư tưởng thiện khởi lên là phải làm ngay, không phải. Rồi sẽ phải. Có đôi khi tư tưởng đó, đó thì tùy thời mà làm. Tùy thời. Mà có đôi khi tư tưởng đó là gấp rút làm ngay. Mặc dù đó là một việc thiện đó. Nhưng chúng ta thấy rằng cái sự mà tế độ cho bà Gia Du Đà La đó, đó là việc làm tốt đẹp chứ không phải là xấu đó. Thứ nhất là lợi ích cho bà Gia Du Đà La, lợi ích cho Đức Thế Tôn. Nếu vậy sẽ đặt câu hỏi là Đức Thế Tôn là bậc chánh năng giác rồi thì ngài đâu cần có lợi ích gì nữa. Đúng vậy. Nhưng mà đến một cái món nợ trong dòng luân hồi mà bà, mà Đức Thế Tôn phải vay, hay là Bồ Tát phải vay từ bà Gia Du Đà La, nó không phải là nhỏ. Đúng không, phải là nhỏ. 95-78 tuổi bà Gia Du Đà La suy ngẫm rằng là sự viên tịch của ta đó là phải trước Đức Thế Tôn. Trước Luân Di Mẫu Gotami Rao La đã viên tịch rồi, Nanh Đá cũng đã viên tịch rồi. Bây giờ tới thời ta ra đi, đêm nay ta sẽ ra đi vĩnh viễn không trở lại cái cuộc đời này nữa. Bà mới dẫn hàng cả ngàn vị thánh nữ ni a la hán tùy tùng của mình đi đến đảnh lễ Thế Tôn. Mới xin là viên tịch. Và trước khi viên tịch đó, bà mới sám hối những cái gì bà vô ý hay là cố ý mà đã xúc phạm đến Đức Tôn. Để rồi Rahula Mata, mẹ của La Hầu La, nay nàng đã muốn niết bàn thì Như Lai còn biết nói gì hơn nữa. À, trước khi anh nào viên tịch, nàng hãy thể là thể hiện cái công lực của mình cho đại chúng biết là người nữ trong cái giáo pháp này không phải không thành kê được tốt đẹp. Rồi sau khi bà đã thể hiện những pháp thần thông xong, bà mới nói rằng bạch Thế Tôn, ngài hãy nhớ lại đi, trong vòng mưa hồi này ngài đã cho tôi đến một người nam khác để làm vợ hàng triệu lần, nhưng mà tôi không có hề có tâm bất. Tất cả những việc thiện mà chúng tôi làm, mà tôi làm nữa cũng chỉ vì tâm nguyện của ngài. Trong vòng luân hồi này ngài đã bố thí tôi làm tôi đòi cho người khác hàng triệu lần, nhưng mà tôi không có tâm bất bình với ngài. Tất cả những việc đó tôi thực hiện cũng chỉ vì của ngài. À, trong vòng luân hồi này ngài bố thí tôi để làm vật thực cho những chúng sanh khác cái hàng triệu lần, nhưng mà tôi cũng không hề có một cái tâm bất bình đối với ngài. Tất cả cũng chỉ vì tâm nguyện của ngài. Vô số tài sản của tôi, ngọc châu báu đá quý ruộng đất, ngài đã đem bố thí tất cả mà tôi cũng không có hề bất bình đối với ngài. Tất cả cũng chỉ vì tâm nguyện của ngài. Nhắc như vậy đó, cái bài cái bên trong Apatta Dana, tức là cái thánh nhân ký sự, để nói lên điều gì? Để nói lên rằng là cái món nợ ân tình của Bồ Tát đã vay rất nhiều. Thì mục tiêu của ngài Đức Thế Tôn, ngài trở về kinh thành cho Tỳ La Vệ là tế độ dòng ca. Thì dĩ nhiên ngài phải tế độ bà Gia Du Đà La rồi, nó không thoát ra được. À, nhưng mà tại sao ngài không về, là ngài không làm liền, ngài phải tùy thời. Mãi báo ơn cái là cấp tốc mình phải làm liền, gấp rút làm liền, không có. Mặc dù đó là có việc thiện, nó hành động tốt. Lúc Phật dạy rằng tôi ở thế gian này có hai người mà khó tìm trên đời. Thứ nhất là cái người thi ơn, và thứ hai là cái người báo ơn. Mà cái hành động của Đức Thế Tôn là hành động là trả lại những món nợ cũ. bằng cách đáp đền lại là những cái ban cho những cái thánh quả hay là đem tới thánh quả. Nhưng ngài không cấp tốc này làm liền, không cấp tốc, ngài phải đợi tùy tùy, tùy thời. Nhưng cũng vậy, không phải chúng ta thấy đâu có việc thiện mà chúng ta gây gấp rút mà chúng ta làm. Phải việc thiện như thế nào? Việc thiện mà chúng ta đã suy cho mình, có lợi cho người, không hại người, không hại mình, hãy gấp rút mà làm. Một số vị hiểu sai cái này, hoặc là hiểu muốn cố tình hiểu lệch lạc mà để hãy thấy đó, việc thiện là không hấp tấp mà làm, gấp rút mà làm. Bất kỳ một việc thiện nào nó cũng dẫn tới một cái tác dụng phụ đó, chứ không phải là nó không có tác dụng phụ. Tốt là đó, nhưng mà nương theo cái tốt hay xấu không đó. Mà các ngài thấy rõ cái tác dụng phụ, tức là thấy rõ cái tai hại nằm trong đó. Nó tựa như giống như xe chạy rất nhanh, đó là một điều tốt. Ngựa phi rất nhanh, đó là một điều tốt. Nhưng cái tác dụng phụ của nó gây tai hại là bụi bụi mù bốc ra. Mà thấy rõ được cái bụi mù bốc ra, để mà cắt đi người ta. Nên trước khi làm một chuyện gì đó, để cho cái giới này nó được vững bậc thánh, mà cái giới là được vững. Bởi vì những cái chúng ta nói như vậy là những cái việc thiện, nó chính là cái bậc thực cho giới. Dĩ nhiên những cái bất thiện đó là như vậy. Mà ngay cả những cái tư tưởng bất thiện cũng làm hại giới luôn. Bậc thánh giữ gìn giới là như vậy đó. Mà điều này ở đâu? Cái này xin thưa, chính là Bồ Tát. Bồ Tát trong quá khứ là một vị Phạm Thiên, từ ở cõi Phạm Thiên tái sinh xuống nhân giới. Để tiền thân Bà Gia Du Đà La cũng là một cái Phạm Thiên từ tiên giới tái sinh xuống. Do phước đồng đẳng, nghiệp nó dẫn lối. Cho nên khi mà trưởng thành, hai người ép buộc trở thành là vợ chồng. Nhưng mà cái hai người cũng đối đãi nhau như là anh em này. Ngay cả một cái liếc mắt nhìn với tà ý cũng không hề có. Khi cha mẹ qua đời rồi đó, tất cả đều bố thí tài sản mình đó, xuất gia làm ẩn sĩ. Và tiền thân Bà Gia Du Đà La khi là nữ ẩn sĩ rất là xinh đẹp. Mà khi đi vào ở trong cái vườn ngự uyển của Đức Vua, thì Đức Vua đó chính là tiền thân của ngài Ananda. Đi vào trong vườn ngự uyển thấy nữ ẩn sĩ quá xinh đẹp, cho mới hỏi vị nào thưa ngài, cho hay nữ ẩn sĩ này là gì của ngài. Nó là Dương, trước đây là vợ tôi nhưng mà không phải là vợ, bây giờ là bậc đồng phạm hạnh thôi, không có là gì hết. Nghe nói vậy em vô khoái quá, đây là người nữ vô chủ mà, mới gạ gẫm nè cái nữ đạo sĩ về là hoàng hậu, sĩ cương quyết từ chối. Mình Đức Vua dùng quyền lực mình bắt đi cái nữ đạo sĩ. Nữ đạo sĩ than khóc la hét, dùng dãy chống cự. Bây giờ Bồ Tát á, dù sao cũng là một con người. Ở giai đoạn mà như còn trỗi lên cái bản chất của một con người, người nổi giận là, mà sức mạnh Bồ Tát của nó rất là lớn, có luôn cả thắng trí nữa. Ông vua này độc ác quá, Nếu mà kịp thời ngày dừng lại nó, nếu mà ta nổi nóng lên, ta sân hận lên thì là ta làm hư hoại cái giới hạnh này. Mà một khi mà giới cái thiền định này nó sẽ mất. Và ngài giải tâm rằng á, này giả đạo sĩ kia, một cái việc nhỏ như vậy mà ngươi còn chịu đựng không được thì làm sao ngươi có thể chịu đựng được những cái việc mà chướng ngại lớn hơn để người vượt qua để chứng đắc được vô thượng chánh giác chứ. Ngay cả việc nhỏ này làm giới hạnh của người phèn ố mà người không vượt qua được thì làm sao người có thể vượt qua những cái chướng ngại lớn được. Rồi ngài bình thản lại. Nhưng mà khi mà ông vô mà chạm vô người nàng người của nàng nữ đạo sĩ đó thì do năng lực giới của nàng nữ đạo sĩ mà khiến cho ông cảm thấy như bị lửa đốt, ông kinh hoàng mới giao trả lại. Nên đây muốn nhắc rằng những cái tư tưởng mà sân hận nó làm hủy hoại cái giới, mà làm hủy hoại cái giới. Những cái hành động về thân, những hành động về cái lời nói đó, nó mang lại mang tới tai hại cho mình. Là đó bất thiện đã đành, là nó là thuộc về làm cho giới bị đứt đã đành. Nhưng mà những cái tư tưởng nào mà thuộc về sân, nó sẽ làm cho hư hoại cái giới mà. Rồi những cái tư tưởng mà về tham sao, nó cũng vậy. Một khi mà vướng vô cái tham về cái sắc thinh hương bị xúc thì cái giới mình nó sẽ không còn trong sạch được nữa. Mặc dù con mắt nó không bị hư chẳng hạn, con mắt còn lại mình nó không bị hư, nó không bị mù nhưng mà bị mờ. À, trong mọi vật nó không được rõ lắm. Nhưng mà cái người mà giữ giới giống như giữ con mắt, cẩn trọng gìn giữ con mắt còn lại của mình thì lắm để mắt nó được tinh tường. Mà ai tham á, nó khởi là tham về sắc thinh hương bị xúc mà nó sinh khởi lên đó, để làm cho nội thức và thế giới nó bị không được trong sáng. Mà một khi mà tham quá nó thì nó dẫn tới có khả năng thiền định bị đứt. Nó liên hệ đến điều này thì chúng ta thấy rằng trước tiên nói về việc thiện mà các ngài mà thực hiện rồi đó, cái ngài không mong muốn cho nó trổ quả cái hữu vi ngay, mặc dù ngài biết nó có đó, biết rõ nó có. Nhưng tại sao à? Ảnh này cho quý vị thấy à? Cái người làm việc á, một ngày á, được 10 đồng á, họ mong muốn họ ăn uống đủ cho được 10 đồng. Dĩ nhiên họ ăn sẽ là ngon à. Hoặc là một người làm một ngày 100 đồng họ muốn hưởng cái kết quả 100 đồng ngay. Họ mua những cái y phục, dĩ nhiên nó đẹp rồi, nó quý rồi, nhưng nó mất rồi, nó hết rồi, nó không có tích lũy lại được để sau này muốn mua những cái vật nào có giá trị cao hơn, không có đủ. Mà cái ngài nói rằng là cái giới này á, nó nằm nó duy trì vô cái tài sản mà có được. con nữa, làm sao duy trì đây? Nãy bây giờ hưởng thụ rồi, có rồi, cũng vậy làm việc phước ấy, mà mong có nghe cái kết quả phủ vi liền ấy, thì bậc trí ngày xưa không có làm, không có tư tưởng đó, mà chỉ bây giờ là phần lớn chúng ta có tư tưởng. Nếu chúng ta không biết rằng mỗi phủ vi nó phát sinh lên, tức là nó cái quả của cái quả thiện của cái nghiệp thiện của chúng ta làm, nó trổ sinh lên rồi chúng ta mê thật, chúng ta thích thật, nhưng cái tác dụng phụ của nó là sao? Là chúng ta không còn nữa. Nó đã vơ rồi, cái nhân kia nó đã cho quả rồi, cái hạt giống ở trong kho đã đem ra ruộng rồi, nó ươm mầm, nó sẽ vắng đi một số hạt giống, không còn đủ nữa. Mà như vậy thì cái giới này dùng giờ cái nhằm mục đích là gìn giữ những cái tài sản người ta có, nhưng mà giờ tài sản nó đã không còn, người lấy gì gìn giữ? Cho nên khi mà làm việc thiện đó, nhanh chóng làm việc thiện, biết rõ nhân biết rõ quả, tức là cái vườn cái thiện này nó có những cái này như vậy, và cái lợi tốt đẹp nhất của cái thiện nghiệp này sẽ dẫn tới đạo quả. Thì mong muốn cho cái đạo quả nhanh chóng xuất hiện thì được, nhưng mà mong muốn những cái phước hữu vi nó xuất hiện mà nhanh chóng được trúng số, nhanh chóng được nhà lầu xe hơi, thì bậc trí ngày xưa không có, họ gìn giữ cái giới là như vậy. Nhớ là cái ý đó, ngoài việc làm về thân ngoài ngữ rồi đó, không làm hại người, không là hại mình, có lợi cho người, có lợi cho mình rồi đó, mới về thân ngoài ngữ mà cái ý mà thuộc tham sân thì lập tức là chấm dứt ngay, nó không để, không để cho ý nghĩ mà tham sân nó sinh khởi, mà phải giữ giới như vậy. Đó là cái giai đoạn đầu, đó là giai đoạn đầu là khó khăn rồi đó, để chúng ta thấy khó khăn rồi đó. Nhưng mà nó chỉ mới giai đoạn đầu thôi. Giai đoạn thứ hai làm gì? Làm tăng trưởng cái giới này. Chính là Phật ngày bà dạy bà Visakha đó, vào cái ngày mà trai giới tới ngày Bồ Tát đó. Vị thánh đệ tử sau khi mà thu xếp mọi cái ổn định cái thế tục, công việc thế tục xong, bởi vì là người cư sĩ mà, thì vào buổi chiều thì hôm nay thanh vắng ngồi tưởng niệm ân đức pháp, ân đức tăng, ân đức thí, ân đức giới, ân đức thiền, sáu điều một tùy niệm đó. Đây là 61 điều niệm này Đức Phật ngày dạy, dạy cho ai? Cho bà Visakha. Bà Visakha là điển hình cho những người có cái niềm tin mạnh hay đức tin mạnh. Cho nên 6 điều mục này phù hợp với những người có niềm tin mạnh. Nhưng mà đề mục mà niệm về cái tịch tịnh hay là phân tích tứ đại hay là quán tưởng vật thực đó, lại hợp cho đề mục cái người phật trí, hoặc đề mục hơi thở, hoặc là hợp với đề mục cho người có tính sân. Còn cái đề mục mà niệm sự chết đó, hoặc là những cái thể bất tịnh, đó là tóc lông móng băng da, là hợp cho người có tánh tham. Nhưng mà chính vì cái thiền định này, từ giới này á phát sinh thiền định, mà từ thiền định này làm cho giới được vững chắc, cho nên mới lý giải rằng tại sao một cái người mà chứng đắc thiền định rồi mà khởi cái tâm tham dục đó, khởi lên cái là đức ngay thiền định. Mà thiền định này từ giới mà có, giới tới thiền định. Nhưng mà thiền định bị đứt á, bởi vì cái nền tảng này nó đã bị lỏng, nó bị lủng, nó không còn vững chắc nữa, nên thiền định kia bị đứt đi. Thì chính giới này khiến thiền định phát sinh lên, và khi thiền định phát sinh lên thì nó lại làm cho cái giới này được vững chắc. Mà lúc đó người đó, cái người mà chứng đắc thiền định đó gìn giữ cái pháp thiền, không giờ dám để cho cái tham sinh, tham sân nó sinh lên. Bởi vì một tham, khi mà tham sân sinh lên, nó có thể làm hoại cái thiền. Mà thiền nó bị hoại có nghĩa là cái giới này bị hoại. Và các ngài giới giáo thời xưa mới hỏi rằng là cái sự mà quán tưởng hay là xem xét lại cái việc làm hay cái lời nói mình nó khởi lên là vào, mình câu trả lời rằng ở bất kỳ thời điểm nào và bất kỳ ở nơi đâu, nhưng mà nếu mà có cái quy lệ đó hay một quy ước đó, thì về cái lời nói và cái hành động được kiểm điểm lại, được kiểm tra lại vào cái lúc mà sau khi dùng cơm trưa xong. Sau khi dùng cơm bữa trưa thì cái vị hành giả đó tìm một cái nơi thanh vắng, thông thường tìm nơi thanh vắng để nghỉ trưa. Mà trước khi nghỉ trưa đó, đừng có để cho cái tư tưởng nó buông thả, nó đi vào giấc ngủ. Nó muốn nghĩ gì nghĩ gì, có thể ngồi cũng được, có thể nằm cũng được. Trước khi bước vào thiền tịnh thì kiểm tra lại hồi sáng bây giờ ta đã có những hành động nào, ta đã có những cái lời nói nào. Nếu thấy là cái hành động này và cái lời nói này nó vi phạm vào giới, mà nếu mà vị tỳ khưu thì khi mà thấy nó có vi phạm giới thì vị đó đi tới một vị tỳ khưu đồng phạm hạnh xin sám hối. Mà dĩ nhiên vị tỳ khưu đồng phạm hạnh sẽ rồi sách tấn khích lệ vậy đó, khiến hân hoan. Đối với người cư sĩ cũng vậy, mà trước khi nằm ngủ đó, nghỉ trưa đó, thì kiểm soát lại từ sáng đến giờ cho đến bây giờ là chúng ta đã có những cái hành động nào, có những cái lời nói nào, những hành động này, cái lời nói này có vi phạm vào cái điều học mà chúng ta đã phát triển. Mà dĩ nhiên trước đó là nắm rõ những cái điều học, thông suốt điều học, hiểu rõ cái lịch của điều học. Nếu có vi phạm đến những người khác, hoặc là nghĩa là đụng chạm đến người phạm đến những người khác, thì đi đến để mà xin lỗi, hoặc là sẽ xin lỗi, xin sám hối từ vị sư. Nhưng mà tốt nhất thì đi đến, nếu mà xúc phạm đến người khác thì đi đến xin lỗi, dĩ nhiên sẽ được tha thứ thôi và tâm sự an. Còn nếu như nó không xúc phạm mà nó vẫn vi phạm vào những cái học giới mình thọ trì, thì ngay trên cái kim tăng Phật ở tại nhà đó, để thắp hương mà xin sám hối. Nên bạch Thế Tôn, con đã vi phạm điều này và con xin để chấm dứt điều này, con sẽ không có vi phạm tái phạm này nữa. Và buổi chiều sau khi dùng cơm chiều xong, nhớ là người cư sĩ, thì cũng làm như vậy. Là trước khi bước vào thời thiền, quán xét lại một lần nữa và bắt đầu thực tập thiền tịnh. 30 phút, 40 phút, 45 phút, 50 phút. Trên Đức Phật ngài dạy bài Visakha đó, cái ngài trai giới bậc thánh đó, là sau khi mà ổn định công việc thế tục xong, vào buổi chiều tìm nơi thanh vắng mà niệm tưởng ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng, ân đức đức trì giới và ân đức của chư thiên. Nói là chỉ dạy trong cái đối tượng này là bà Visakha, tức là người có niềm tin mạnh. Nhưng mà mở rộng ra đó thì trước khi ngồi thiền á, quán tưởng lại giới, nhưng mà chưa chắc gì, cứ ngồi thiền, bước vô ngồi thiền thôi, chưa chắc quán tưởng lại giới. Mà bậc thánh là trước khi bước vào một việc gì đó là chuẩn bị hết. Ngồi thiền không phải là bước vô ngồi thiền liền. Thậm chí ngài Xá Lợi Phất, hoặc thậm chí ngài Kiền Liên, trước khi bước vào thời thiền, các ngài cũng quan sát và thế giới. Rồi ngài mới thấy rằng hôm nay có những lúc mà mình vô tình làm lỗi. Mà trong thời thiền không á, vào buổi chiều các ngài mới đi tới những cái là trú cái gì đó. Để mà không có còn cái cái kiểu mà bất hòa nữa. Cái ngày ăn trú trong thiền mặc dù là A La Hán luôn, cái ngày có nhiều cái phạm mà phạm do vô tâm chứ không phải là cố ý. Như trường hợp ngày Xá Lợi Phất do vô ý, cái tà y quét trúng cái vị tỳ khưu trẻ. Ngài Anuruddha bậc A La Hán này đó do vô ý ngủ chung đêm với một cái cô sư phụ. Tức là những cái lỗi lầm mà ngài các ngài phạm nó do vô ý chứ không phải ngài có cố ý. Thì ngài các ngài quan sát lại. Mà điều này chính là ngài Mục Kiền Liên đã nhắc nhở cái gì từ cô. Mà những gì ngài Mục Kiền Liên nhắc nhở là chính bản thân ngài đã thực hiện. Cái vị thánh không bao giờ nhắc nhở suông, có nghĩa là chỉ bảo người khác thôi mà mình không có thực hành. Ở trong trung bộ kinh, một vài kinh mà ngài Mục Kiền Liên ngài thuyết cho chư tỳ khưu đó, cần phải phản tỉnh lại mình tối thiểu một ngày một lần, ngày một lần. Bài kinh này được xem là giáo giới chư tỳ khưu luôn. Mà cái vị thánh không bao giờ dạy mà không làm đó. Cái ngày đó thực hiện rồi thì các ngài mới dạy. Mà lời dạy này của ngài Mục Kiền Liên, chính ngài Mục Kiền Liên đã thực hiện. Mỗi ngày đều quán tưởng hay xem xét lại, hay là phản tỉnh lại với bản thân mình tối thiểu là một lần. Mà ngài Mục Kiền Liên là đệ nhất về thần thông, tức là thiền định ngài là phải nói nữa. Mà giới là những gì dừng như vậy. Thì chúng ta tuần tự chúng ta đi. Trước khi làm, trong khi làm, mà sau khi làm, xem cái hành động này có hại người, hại mình. Cái lời nói này có hại người, hại mình hay không? Nếu có, không làm. Nếu đang làm trên chấm dứt ngay. Lời nói cũng vậy. Một chi tưởng khởi sanh lên, chấm dứt ngay tại chỗ. Tham sân xảy lên là phải cố gắng chấm dứt liền. Bởi vì nó sẽ làm ảnh hưởng tới giới. Nó chưa hẳn đã làm cho đức giới đâu. Nếu như nó chưa thực hiện về thân hay là về cái lời nói, nhưng mới làm cho cái giới không được trong sáng, không được tin tưởng. Còn tiếp theo nữa, đây thực tập thiền tịnh. Thực tập thiền tịnh, chính nhờ thiền tịnh đó làm cho giới được vững chắc. Mà chính nhờ giới được vững chắc đó, khiến thiền định được tăng trưởng. Đây là một sự hỗ tương của hai pháp giới và định. Nó tựa giống như một cái bàn nâng đỡ vật ở phía bên trên, chắc thì vật ở bên trên càng nặng thì cũng không sao. Mà vật ở bên trên mà càng đẹp càng vững chắc thì làm cái giá trị của cái bàn nó lại hiển lộ ra. Vừa đẹp vừa chắc, mình đặt ra cái do đó thì cái bệ nó phải là vững. Người ta hiểu ngay cái bệ này rất là vững. nó tác dụng với nhau, làm cho thiền phát sinh lên, nhưng mà thiền làm cho giới được vững chắc củng cố tốt hơn. Mà không có vị thánh nào để dùng những giới một cách vững chắc được mà càng lúc càng tốt đẹp hơn là không có thiền định cả. Nên giữ giới bậc thánh thì nó chỉ có điều để quý vị dễ nhớ thôi. Điều thứ nhất là trước khi làm hay nói hay nghĩ, xem có rơi vào áo bất thiện nghiệp hay không. Nếu có thì chấm dứt ngay. Với việc thiện, xem thấy có lợi người lợi mình cấp tốc làm, riêng thì lại tùy thời. Điểm thứ ba, phản tỉnh lại với bản thân rồi sau đó tu tập thiền tịnh. Nhờ tu tập thiền tịnh khiến giới được kiên cố, nhờ giới được kiên cố thiền tịnh thì được tăng trưởng. Cái ngày trở thành bậc thánh lúc đầu cũng giống như chúng ta, nhưng mà khác hơn chúng ta là ngài cả ngày biết hay biết sự suy nghĩ, biết thấu đáo cái công năng của giới, và ngài giữ gìn hơn để sau này trở thành bậc thánh là cái ngài dạy lại. Đây là cách giữ giới bậc thánh vậy. Và tôi về thời gian này cũng vừa phải lễ quá sinh lời xin kính dường chư tôn tăng. Xin đem thời an lành cho toàn thể cho Phật tử trong đạo tràng, và chúng ta không quên hồi hướng quả phước này đến cho chư thiên hộ trì chánh pháp, cầu mong các ngài và hỷ thọ dụng, suy thọ dụng và sinh gia hộ như chư tôn đức tăng và toàn thể được an vui tịnh lạc, được tân hóa trong Phật pháp và nhanh chóng chứng đắc được đạo quả nước bàn đồng nhau cả thầy. Nam mô Bố Thầy Dạ, Nam mô Tham Mạ Dạ, Nam mô Sang Khai Dạ.